23. Phẩm Địa Chủ. Kinh số 1. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng Cái Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ vua Ba Tư Nặc bảo các quần thần: các người hãy mau chuẩn bị xe có gắn lông chim báo, ta muốn đến chỗ Đức Thế Tôn lễ bái thăm hỏi. Tả Hữu vâng lệnh vua, chuẩn bị xe có gắn lông chim báo. Xong liền tâu vua: đã chuẩn bị xong, nay đã đến lúc. Bây giờ vua Ba Tư Nặc liền lên xe có gắn lông chim báo, có vài nghìn người đi bộ và cưỡi ngựa vây quanh trước sau, ra khỏi nước Xá Vệ đến Tinh Xá Kỳ Quan, đến chỗ Đức Thế Tôn. Như phép của các vua, cởi bỏ 5 món nghi trương, đó là lòng, mũ, kiếm, giày và quạt vàng, để hết một bên. Vua đến chỗ Thế Tôn đảnh lễ sát chân rồi ngồi qua một bên. Bây giờ Thế Tôn thuyết pháp thâm diệu cho vua, khích lệ làm cho hoan hỷ. Vua Ba Tư Nặc sau khi nghe thuyết pháp bạch Thế Tôn: cúi mong Đức Thế Tôn nhận thỉnh cầu 3 tháng của con cùng tỳ kheo tăng không ở nơi khác. Thế Tôn im lặng nhận lời thỉnh cầu của vua Ba Tư Nặc. Khi vua Ba Tư Nặc thấy Đức Thế Tôn im lặng nhận lời thỉnh cầu, liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ sát chân rồi lui đi. Về đến thành Xá Vệ, vua ra lệnh các quần thần: ta muốn cúng dường phạn thực cho Phật và tỳ kheo tăng 3 tháng, cung cấp những vật cần dùng, y phục, đồ ăn thức uống, giường nằm, tọa cụ, thuốc men trị bệnh. Các ngươi cũng nên phát tâm hoan hỷ. Quần thần đáp: xin vâng. Vua Ba Tư Nặc cho xây dựng đại giảng đường ở ngoài cửa cung, cực kỳ đẹp đẽ, treo lụa là, tràng phan, dù lòng, rỗi nhạc hát búa, không thể kể. Lập các hồ tắm, bày biện nhiều đèn dầu, dọn nhiều thức ăn, có đến 100 vị. Rồi vua Ba Tư Nặc liền đến bạch: đã đến giờ, cúi xin Đức Thế Tôn quang lâm đến nơi này. Bây giờ Thế Tôn thấy đã đến giờ, khoác y cầm bát, dẫn các tỳ kheo tăng vây quanh trước sau vào thành Xá Vệ, đến chỗ giảng đường kia. Đến rồi vào chỗ ngồi mà ngồi, và các tỳ kheo tăng theo thứ tự cũng ngồi. Khi đó vua Ba Tư Nặc hướng dẫn các cung nhân tự tay mang thức ăn và cung cấp những thứ cần dùng, cho đến 3 tháng mà không có gì thiếu hụt, cung cấp các thứ áo chăn, cơm nước, giường chiếu, thuốc trị bệnh. Thấy Thế Tôn ăn xong, vua đem các thứ qua trải lên Thế Tôn và tỳ kheo tăng, rồi trải chỗ ngồi nhỏ, ngồi ở trước Như Lai, bạch Thế Tôn: con đã từng nghe từ Phật, do nhờ nhân duyên bố thí cho súc sanh ăn mà được phước gấp trăm, cho người phạm giới ăn được phước gấp ngàn, cho người trì giới ăn được phước gấp vạn, cho tiên nhân đoạn dục ăn được phước gấp ức, cho vị Tu Đà Hoàng hướng ăn được phước không thể tính kể, huống lại là vị thành Tu Đà Hoàng ư? Huống chi là vị hướng Tư Đà Hàm đắc quả Tư Đà Hàm, huống chi vị hướng A Na Hàm đắc quả A Na Hàm, huống chi vị A La Hán hướng đắc A La Hán quả, huống chi vị Bích Chi Phật hướng đắc Bích Chi Phật quả, huống chi bậc hướng Như Lai chí chân đặng chánh giác, huống chi bậc thành Phật và tỳ kheo tăng, công đức phước báo đó không thể tính kể. Những việc làm công đức hiện tại của con hôm nay đã xong. Thế Tôn bảo: đại dương chớ nói như vậy, làm phước không nhàm chán, sao hôm nay lại nói đã làm xong? Vì sao như vậy? Vì sanh tử lâu dài không thể kể được. Quá khứ lâu xa có vua tên là Địa Chủ, thống lãnh cõi Diêm Phù này. Vua đó có vị đại thần tên là Thiện Minh, ngay từ thiếu thời đã quanh quẩn bên vua không hề sợ khó. Sau đó vua kia chia nửa cõi Diêm Phù cho vị đại thần đó trị. Khi đó tiểu dương Thiện Minh tự xây thành quách dọc 12 do tuần, ngang 7 do tuần, đất đai phì nhiêu, nhân dân đông đúc. Bây giờ thành đó tên là Diễn Chiếu. Đệ nhất phu nhân của vua Thiện Minh tên là Nhật Nguyệt Quang, không cao không thấp, không mập không gầy, không trắng không đen, nhan sắc xinh đẹp hiếm có trên đời, miệng tỏa mùi hương hoa ưu bát, thân thơm hương chiên đàn. Một thời gian sau bà mang thai, vị phu nhân đó liền đến tâu vua rằng: nay thần thiếp có thai. Vua nghe lời này vui mừng hớn hở, không thể kềm được, liền sai kẻ hậu cận bày biện giường chiếu cực kỳ khoái lạc. phu nhân mang thai đủ ngày, sanh một nam nhi. Lúc đưa sanh, đất cõi Diêm Phù hiện rực sáng màu vàng, tướng mạo xinh đẹp, đủ 32 tướng tốt, thân thể sắc vàng. Đại Vương Thiện Minh thấy thế tử này hoan hỷ phấn khởi, mừng rỡ khôn lường, liền triệu các thầy đạo sĩ Bà La Môn tự bồng thế tử đến để họ xem tướng. Nay ta đã sanh thế tử, các khanh hãy xem tướng giúp ta rồi đặt cho tên. Khi đó các thầy tướng dâng lệnh vua, họ cùng bồng xem xét tướng mạo rồi cùng nhau tâu vua: Thánh Vương, thái tử đoan chánh vô song, các căn đầy đủ, có 32 tướng tốt. Nay Vương tử này sẽ có hai đường hướng: nếu ở nhà sẽ làm chuyển luân thánh vương đầy đủ bảy báo. Bảy báo gồm có bánh xe báo, voi báo, ngựa báo, ngọc nữ báo, cư sĩ báo, điển binh báo. Đó là bảy báo. Vua sẽ có 1.000 người con dũng mãnh can cường, có thể dẹp quân địch ở trong bốn biển này, không cần đao trường mà tự nhiên khuất phục. Hoặc Vương tử này sẽ xuất gia học đạo, thành vô thượng chánh giác, danh đức vang xa khắp cả thế giới. Ngay ngày sinh Vương tử này, ánh sáng chiếu xa. Nay đặt tên Vương tử là Đăng Quang. Các thầy tướng sau khi đặt tên xong, họ rời chỗ ngồi mà đi. Nhà vua suốt ngày bồng thế tử không hề rời mắt. Rồi vua xây cho Vương tử này ba giảng đường thích hợp với ba mùa thu, đông và hạ. Cung nhân thể nữ đầy cả trong cung. Sau đó để cho thế tử của ông ở đó vui chơi. Khi Vương thế tử được 29 tuổi, bằng tính tâm kiên cố xuất gia học đạo, ngày xuất gia, ngày đêm đó thành Phật. Bây giờ khắp cõi Diêm Phù Đề đều nghe biết thái tử của vua kia xuất gia học đạo, ngay ngày ấy thành Phật. Sáng sớm phụ vương nghe Vương tử xuất gia học đạo, ngay đêm đó thành Phật, vua liền nghĩ rằng: đêm qua ta nghe chư thiên trên không thảy đều ca tụng tốt lành, đây tất là điềm lành chứ không phải là tiếng gian xấu. Nay ta hãy đi gặp gỡ. Rồi vua dẫn 40 ức nam nữ vây quanh đi đến chỗ Như Lai Đăng Quang. Đến nơi đảnh lễ sát chân rồi ngồi qua một bên. 40 ức người cũng làm lễ sát chân rồi ngồi qua một bên. Khi đó Như Lai lần lượt thuyết các đề tài vi diệu cho phụ vương và 40 ức người. Các đề tài đó là luận về thí, luận về giới, luận về sanh thiên, dục là ô uế, là hữu lậu, là hạnh bất tịnh, xuất gia là con đường xuất yếu, đạt được quả báo thanh tịnh. Bây giờ Như Lai quán sát tâm ý của chúng sanh này, tâm tánh đã hòa diệu, bèn như pháp mà chư Phật Như Lai thường thuyết, nói về khổ tập diệt đạo. Ngài cũng vì 40 ức người mà nói rộng hết nghĩa này. Ngay trên chỗ ngồi, họ sạch hết các trần cấu, được pháp nhãn tịnh. Khi đó 40 ức người bạch Đức Đăng Quang Như Lai: chúng con muốn cạo bỏ râu tóc, xuất gia học đạo. Đại Vương nên biết, bây giờ hết thảy 40 ức người được xuất gia học đạo, ngay trong ngày đó thảy đều thành A-la-hán. Bây giờ Đức Đăng Quang Như Lai dẫn 40 ức người đều là bậc vô trước, vô hành trong nước này. Nhân dân trong nước cúng dường tứ sự, y phục, đồ ăn thức uống, giường nằm, tòa cụ, thuốc men trị bệnh, không thiếu hụt một thứ gì. Khi đó Đại Vương Địa Chủ nghe Đăng Quang thành vô thượng chánh chân, đặng chánh giác, đang dẫn 40 ức người đều là bậc vô trước, vô hành trong nước kia. Vua nghĩ: nay ta sai tín sứ đến thỉnh Như Lai sang du hóa ở đây. Nếu ngài đến, bổ nguyện của ta thỏa mãn. Nếu không đến, ta đích thân đến lễ lạy thăm hỏi. Vua liền sai một vị đại thần, người đến đó nhân danh ta đảnh lễ sát chân, thăm hỏi Như Lai đời sống có nhẹ nhàng, đi đứng có mạnh khỏe không. Hãy thưa vua địa chủ thăm hỏi Như Lai đời sống có nhẹ nhàng, đi đứng có mạnh khỏe không, cúi xin Thế Tôn chiếu cố chốn này. Người đó dâng lệnh vua đi đến đất nước kia. Đến nơi đảnh lễ sát chân Phật rồi đứng qua một bên. Thưa như vậy, Đại Vương địa chủ lễ sát chân Như Lai, lễ xong thăm hỏi đời sống có nhẹ nhàng, đi đứng có mạnh khỏe không, cúi xin Thế Tôn chiếu cố nước này. Bây giờ Đức Thế Tôn im lặng nhận lời thỉnh cầu ấy. Rồi Như Lai Đăng Quang dẫn đại chúng lần lượt du hành trong dân gian, cùng với 40 ức đại tỳ kheo. Ở bất kỳ nơi nào cũng đều được cung kính, cúng dường y phục, đồ ăn thức uống, giường chiếu, tọa cụ, thuốc men trị bệnh. Như Lai và đại chúng đi lần đến nước địa chủ. Đại vương địa chủ nghe Đăng Quang Như Lai đến nước mình, hiện đang ở trong vườn Bà La phía Bắc, dẫn 40 ức đại tỳ kheo. Vua nghĩ, nay ta nên đích thân đến nghênh đón. Khi đó đại vương địa chủ cũng là dẫn 40 ức người đến chỗ Như Lai đăng quang. Đến nơi, vua đảnh lễ sát chân Phật rồi ngồi qua một bên. 40 ức người lễ sát chân Phật rồi ngồi qua một bên. Bấy giờ Như Lai đăng quang lần lượt trực tiếp nói các đề tài di diệu cho vua cùng với 40 ức người nghe. Ngài nói về thí, về giới, về sanh thiên, về dục là ô uế, là hữu lậu, là hạnh bất tịnh, xuất gia là con đường xuất yếu, đạt được quả báo thanh tịnh. Như Lai quán sát tâm ý của chúng sanh này, tâm tánh đã hòa diệu, bèn như pháp mà chư Phật Như Lai thường thuyết, nói về khổ tập diệt đạo. Ngài cũng vì 40 ức người mà nói rộng hết nghĩa này. Ngay trên chỗ ngồi, họ sạch hết các trần cấu, được pháp nhãn tịnh. Khi đó, 40 ức người bạch Như Lai đăng quang rằng, chúng con có ý muốn cạo bỏ râu tóc, xuất gia học đạo. Đại vương nên biết, bây giờ cả thảy 40 ức người đều được xuất gia học đạo. Ngay ngày hôm ấy, họ thảy đều đắc đạo, thành A-la-hán. Khi đó quốc vương địa chủ từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật, rồi thối lui ra về. Bây giờ Như Lai đăng quang dẫn 80 vạn ức người đều là A-la-hán du hành trong nước. Nhân dân trong nước cúng dường tứ sự, y phục, đồ ăn thức uống, giường nằm, tòa cụ, thuốc men chữa bệnh, cung cấp mọi thứ, không gì thiếu hụt. Thời gian sau, quốc vương địa chủ đã dẫn các quần thần đến chỗ Đức Như Lai đó, đảnh lễ sát chân, rồi ngồi qua một bên. Khi đó Đức Như Lai đăng quang vì quốc vương kia thuyết pháp di diệu. Quốc vương địa chủ bạch Đức Như Lai rằng, cúi xin Đức Thế Tôn cho con được suốt đời cúng dường Ngài và tỳ kheo tăng, cung cấp y phục, đồ ăn thức uống, giường nằm, tòa cụ, thuốc men trị bệnh, sẽ không có gì thiếu hụt. Như Lai đăng quang im lặng nhận lời thỉnh cầu của vua kia. Khi vua thấy Đức Phật im lặng nhận thỉnh, lại tiếp bạch Thế Tôn, nay con có điều cầu nguyện từ Thế Tôn, cúi mong Thế Tôn chấp nhận. Thế Tôn bảo, pháp của Như Lai siêu quá nguyện này. Vua bạch Thế Tôn, nguyện cầu của con hôm nay rất là tịnh diệu. Thế Tôn bảo, những điều nguyện cầu tịnh diệu ấy là gì? Vua bạch Thế Tôn, như ý của con, hôm nay chúng tăng ăn bằng bát này, ngày mai ăn dùng bát khác. Hôm nay chúng tăng mặc y phục này, ngày mai mặc y phục khác. Hôm nay chúng tăng ngồi tòa này, ngày mai ngồi tòa khác. Hôm nay sai người này đến hầu chúng tăng, ngày mai thay đổi người khác đến hầu chúng tăng. Những điều mà con cầu mong chính là như vậy. Như Lai đăng quang bảo, tùy ý nguyện của vua, nay là lúc thích hợp. Đại vương địa chủ vui mừng hớn hở không thể tự chế, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật, rồi thối lui trở về cung. Về đến nơi, vua bảo các quần thần, nay ta phát tâm trọn đời cúng dường Như Lai đăng quang, chí chân, đặng chánh giác và chúng tỳ kheo, y phục, đồ ăn thức uống, giường nằm, tọa cụ, thuốc men chữa bệnh. Ta khuyên các khanh cũng nên giúp ta lo việc cúng dường. Các đại thần đáp, như lời đại vương dạy. Cách thành không bao xa, trong vòng một do tuần, vua cho xây dựng giảng đường chạm trổ điêu khắc, năm màu rực rỡ, treo màn tràng phan, dù lòng, trỗi nhạc hát múa, rưới hương trên đất, sửa sang hồ tắm, bày đủ thứ đèn đuốc, sửa soạn các thứ đồ ăn, thức uống ngon ngọt, bày biện chỗ ngồi, rồi đến cho biết đã đến giờ. Bạch, bây giờ đã đúng giờ, xin Thế Tôn chiếu cố. Như Lai biết đã đến giờ, khoác y cầm bát, dẫn các tỳ kheo trước sau dây quanh đi đến chỗ giảng đường. Mọi người ngồi trên chỗ ngồi dọn sẵn. Khi đại vương địa chủ thấy Đức Phật và các tỳ kheo tăng ngồi xong, dẫn cung nhân thể nữ và các quan đại thần tự tay rót nước, bưng xớt nhiều đồ ăn thức uống, có đến trăm vị. Đại vương nên biết, khi ấy quốc vương địa chủ cúng dường Như Lai đăng quang và 80 ức vị A-la-hán trong vòng 7 vạn năm, chưa từng lười bỏ. Khi Đức Như Lai đó giáo hóa khắp tất cả xong, bèn nhập Niết Bàn ở trong vô dư Niết Bàn giới. Khi đó đại vương địa chủ dùng hàng trăm thứ hoa thơm cúng dường, rồi ở các ngã tư đường dựng 4 tháp lớn, mỗi tháp được làm bằng 7 báo vàng, bạc, lưu ly, thủy tinh, treo lụa, vướng, dù lọng. 80 ức A-la-hán cũng lần lượt nhập Niết Bàn ở trong vô dư Niết Bàn giới. Bây giờ đại dương thâu lấy xá lợi của 80 ức vị đó, thảy đều xây tháp, đeo lụa, vướng, dù lòng, cúng dường hoa thơm. Đại dương nên biết, bây giờ đại dương địa chủ lại cúng dường tháp Như Lai Đăng Quang và 80 ức A-la-hán, rồi trải qua 7 vạn năm, tùy thời cúng dường, đốt đèn, trải qua, đeo lụa, phan cái. Đại dương nên biết, giáo pháp Như Lai Đăng Quang truyền lại bị diệt tận, sau đó vị vua này mới diệt đột. Đại dương địa chủ lúc bấy giờ há là ai khác chăng? Đừng nghĩ vậy. Vì sao? Đại dương địa chủ lúc bấy giờ chính là thân ta. Ta lúc bấy giờ trong 7 vạn năm đem các thứ y phục, đồ ăn thức uống, giường nằm, tọa cụ, thuốc men trị bệnh, cúng dường Phật đó, không để giảm thiểu. Sau khi Phật nhập Niết Bàn, lại trong 7 vạn năm cúng dường hình tượng xá lợi, thắp hương, đốt đèn, treo lụa, phướng, dù lòng, không thứ gì thiếu hụt. Vào lúc bấy giờ, ta đem công đức này cầu hưởng phước lành trong sinh tử, không cầu giải thoát. Đại dương nên biết, phước lành có được lúc bấy giờ, nay có còn lại gì chăng? Đừng nghĩ vậy. Dù hôm nay, ta xem thấy sự giàu có kia, không còn mấy may nào như lông tóc. Vì sao vậy? Sinh tử triền miên không thể kể được. Ở trong đó tất đã hưởng hết phước, không còn mấy may nào như sợi tóc. Cho nên đại dương đừng nói như vậy. Phước lành mà ta làm hôm nay đã xong. Đại dương đã nói như vậy. Những gì tôi đã làm bằng thân, miệng, ý hôm nay hết thảy để cầu giải thoát, chứ không cầu hưởng phước nghiệp kia ở trong sinh tử. Như thế sẽ lâu dài, được an ổn vô lượng. Bây giờ vua Ba Tư Nặc trong lòng kinh sợ, toàn thân lông dựng đứng, thương khóc lẫn lộn, lấy tay gạt nước mắt, đảnh lễ sát chân Thế Tôn, tự trình bày tội trạng. Còn như ngu si, như khờ dại, không hiểu biết gì hết, cúi xin Thế Tôn nhận sự hối lỗi của con. Nay con nằm dốc gieo sát đất, sửa đổi những lỗi lầm đã qua, không tái phạm những lời này nữa. Cúi mong Đức Thế Tôn nhận sự hối lỗi của con. Ba lần như vậy, Đức Thế Tôn bảo: lành thai, lành thai. Đại dương, nay ở trước Như Lai sám hối sự phi pháp của mình, đổi lỗi qua, tu sửa về sau. Nay ta nhận sự sám hối lỗi của vua, chớ có tái phạm nữa. Bây giờ ở trong đại chúng có tỳ kheo ni tên là Ca Chiên Viên, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật. Bạch Đức Thế Tôn, những gì Thế Tôn dạy hôm nay rất là vi diệu. Lại nữa, Thế Tôn bảo vua Bà Tư Nặc rằng, đại dương nên biết, những hành vi gì đã làm bằng thân, khẩu ý là để cầu giải thoát, chứ đừng cầu hưởng phước nghiệp ở trong dòng sinh tử. Như vậy sẽ lâu dài, được an ổn vô lượng. Sự thật là như vậy. Vì con nhớ lại 31 kiếp về trước đã từng dâng cơm cho Như Lai, Phạn Thức Cật, Chí Chân, Đặng Chánh Giác xuất hiện ở đời, Minh Hạnh Túc, Thiền Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trừ Phu, Thiên Nhân Sư, Hiệu Phật Thế Tôn. Bây giờ du quá ở thế giới giả mã. Bây giờ Đức Phật đó đến giờ khoác y cầm bát vào thành giả mã khất thực. Trong thành có một người làm thuê tên là Thuần Hắc. Khi người làm thuê kia thấy Đức Như Lai cầm bát vào thành khất thực, liền nghĩ thầm: này Đức Như Lai vào thành, ắt cần ăn uống. Người ấy liền chạy vào nhà, lấy thức ăn ra cúng cho Như Lai và phát lời nguyện này: bằng công đức này tôi sẽ khỏi đọa trong ba đường dữ, mong cho tôi đời sau cũng gặp vị như Thánh Tôn này. Cũng sẽ mong Thánh Tôn kia thuyết pháp cho tôi để được giải thoát. Thế Tôn và vua Ba Tư Nặc cũng đều biết điều này. Người làm thuê Thuận Hắc lúc bấy giờ há là ai khác chăng? Chớ có xem vậy. Vì sao? Người làm thuê Thuận Hắc lúc bấy giờ chính là thân con. Con lúc đó cúng cơm cho Như Lai thi khí, phát thệ nguyện này: bằng công đức này tôi sẽ khỏi đọa trong ba đường dữ, mong cho tôi đời sau cũng gặp vị như Thánh Tôn này. Cũng sẽ mong Thánh Tôn kia thuyết pháp cho tôi để được giải thoát. Còn trong 31 kiếp không đọa vào ba đường dữ, sanh trong trời người, cuối cùng hôm nay nhận thân phận này, gặp gỡ Thánh Tôn, được xuất gia học đạo, tận trừ hữu lậu, thành A-la-hán, như những gì Thế Tôn thuyết rất là vi diệu. Rồi cô nói với vua Ba Tư Nặc: những gì được làm bởi thân khẩu ý đều để cầu giải thoát, chẳng phải cầu hưởng phước nghiệp ở trong dòng sanh tử. Nếu khi tôi gặp tỳ kheo, tỳ kheo ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di nào tỏ tâm ý hoan hỷ hướng đến Như Lai. Tôi liền nghĩ như vậy, dùng ý đến các hiện sĩ này há không phải là ái kính cung phụng Như Lai. Nếu tôi gặp bốn bộ chúng liền đến bảo: này các bạn, cần vật gì, y bát chăng, ni sư đạn chăng, ống kim chăng, bình nước rửa chăng, và những thứ đồ dùng khác của Sa Môn, tôi sẽ cung cấp hết. Tôi đã hứa vậy rồi, thất cầu khắp nơi. Nếu tôi được thì đó là đại hạnh, nếu không được tôi đến quốc Đơn Việt, Cù Gia Ni, Phất Du Đãi tìm kiếm cầu cho. Vì sao vậy? Vì đều do chúng bốn bộ này mà được đạo Niết Bàn. Bây giờ Thế Tôn quán sát tâm tỳ kheo ni Ca Chiên Viên này, liền bảo các tỳ kheo: các người có thấy ai có tính tâm giải thoát như tỳ kheo ni Ca Chiên Viên này không? Các tỳ kheo thưa: không thấy, bạch Thế Tôn. Đức Thế Tôn bảo: trong số thanh văn của ta, người có tính giải thoát đệ nhất trong các tỳ kheo ni chính là tỳ kheo ni Ca Chiên Viên vậy. Tỳ kheo ni Ca Chiên Viên và vua Bá Tư Nặc sau khi nghe những gì Phật dạy xong, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 2. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại núi Kỳ Xà Quật, thành La Duyệt, cùng với 500 vị đại tỳ kheo. Bây giờ tôn giả Bà Câu Lư ở tại một eo núi chấp giá y cũ. Khi đó Thích Đề Hoằng Nhân từ xa thấy tôn giả Bà Câu Lư ở tại một eo núi đang giá y cũ. Thấy vậy ông nghĩ thầm: tôn giả Bà Câu Lư này đã thành A-la-hán, các trói buộc đã mở, sống lâu vô lượng, hằng tự hằng phục, tư duy vô thường, khổ không vô ngã, không vướng việc đời, lại cũng không thuyết pháp cho người khác, tịch lặng tự tu giống như vị học ngoại đạo. Không rõ tôn giả này có thể vì người khác thuyết pháp cho người khác hay là không cam nổi. Nay ta nên thử xem. Bây giờ Thiên Đế Thích biến mất khỏi trời Tam Thập Tam, hiện đến núi Kỳ Xà Quật, đứng ở trước tôn giả Bà Câu Lư. Sau khi đảnh lễ sát chân rồi đứng qua một bên, Thích Đề Hoằng Nhân nói kệ này: thuyết được người trí khen, vì sao không thuyết pháp? Phá kết được hành thánh, sao lại trụ lặng yên? Tôn giả Bà Câu Lư đáp Thích Đề Hoằng Nhân bằng bài kệ này: có Phật Sa Lợi Phất, A Nan Quân Đầu Bạc và cùng các tôn trưởng khéo hay nói pháp mộng. Thích Đề Hoằng Nhân bạch tôn giả Bà Câu Lư: căn của chúng sanh có nhiều loại khác nhau, song ngài nên biết Thế Tôn cũng nói chúng loại chúng sanh nhiều hơn bụi đất, vì sao tôn giả Bà Câu Lư không vì người khác mà thuyết pháp? Bà Câu Lư đáp: chúng loại chúng sanh khó có thể hiểu biết, thế giới có nhiều quốc độ không giống nhau, thảy đều chấp trước, ngã sở phi ngã sở. Nay tôi sau khi quán sát nghĩa này không thuyết pháp cho mọi người. Thích Đề Hoằng Nhân nói: xin ngài nói cho tôi nghe nghĩa của ngã sở phi ngã sở. Tôn giả Bà Câu Lư nói: ta người thọ mạng, hoặc nam hoặc nữ, con người, các loại ấy thấy đều y nơi mạng này mà tồn tại. Nhưng lại nữa, này câu dịch, Thế Tôn cũng nói tỳ kheo nên biết, nên tự nỗ lực, không khởi tà pháp, cũng nên im lặng như thánh hiền. Tôi sau khi quán sát nghĩa này bèn im lặng. Bây giờ Thích Đề Hoằng Nhân từ xa hướng về Thế Tôn chắp tay nói kệ này: quy mạng đấng mười lực, sáng tròn không mù che, vì khắp cả mọi người, người này thật kỳ lạ. Tôn giả Bà Câu Lư đáp: tại sao Đế Thích nói như vậy, người này thật kỳ lạ? Thích Đề Hoằng Nhân đáp: tôi nhớ ngày xưa đi đến chỗ Thế Tôn, sau khi lễ sát chân Thế Tôn rồi hỏi nghĩa này: loài trời, người có tưởng niệm gì? Bây giờ Thế Tôn bảo tôi: thế giới này gần ấy loại, tất cả đều sai khác nhau, nguồn gốc không đồng. Tôi nghe những lời này rồi liền đáp: thật vậy Thế Tôn, đúng như những lời Thế Tôn đã nói, thế giới gần ấy loại, mỗi mỗi đều không đồng. Có thể chăng nếu thuyết pháp cho chúng sanh kia, thảy đều thọ trì và có người thành quả thánh. Vì vậy nên tôi nói người này thật lạ kỳ. Xong những gì tôn giả Bà Câu Lư nói đã nói cũng là như vậy, thế giới ngần ấy loại, mỗi mỗi không đồng. Rồi Thích Đề Hoằng Nhân nghĩ thầm: tôn giả này có khả năng thuyết pháp cho người, chứ không phải không thể. Rồi Thích Đề Hoằng Nhân từ chỗ ngồi đứng dậy mà đi. Thích Đề Hoằng Nhân sau khi nghe những gì tôn giả Bà Câu Lư thuyết, hoan hỷ phụng hành.